Xin thân ái kính chào toàn thể quý con cái của Chúa đang hiện diện tại nơi đây, cũng như một vài thành viên không đến dự được cùng kết nối với chúng tôi qua phòng Zoom. Chúng ta đang ở trong tuần lễ thứ nhất của tháng 7 và chúng ta sẽ cùng đến với nhau để suy gẫm lời của Đức Chúa Trời và từ nơi đó đem đến cho chúng ta những điều khích lệ trong đời sống của đức tin. Phân đoạn Kinh Thánh mà tôi muốn cùng suy gẫm với quý vị ở trong sách Tin Lành Mác đoạn 8 từ câu 11 đến câu 21. Tôi xin phép được đọc phân đoạn Kinh Thánh này. Có mấy người Pharisee đến đó cãi lẽ với Ngài, muốn thử Ngài thì xin một dấu lạ từ trên trời. Đức Chúa Giêsu than thở trong lòng: làm sao mà dòng dõi này xin dấu lạ? Quả thật ta nói cùng các ngươi, họ chẳng được ban cho một dấu lạ nào. Ngài bèn bỏ họ, trở vào thuyền mà qua bờ bên kia. Vả môn đồ quên đem bánh theo, trong thuyền chỉ có một cái bánh mà thôi. Ngài răng các môn đồ rằng: hãy giữ mình cẩn thận về men người Pharisee và men đảng Herod. Môn đồ nói cùng nhau rằng: ấy là vì chúng ta không có bánh. Nhưng Đức Chúa Giêsu biết điều đó thì phán rằng: sao các ngươi nói cùng nhau rằng đó là tại các ngươi không có bánh? Chớ các ngươi còn chưa nghe, chưa hiểu sao? Các ngươi có lòng cứng cỏi luôn ư? Các ngươi có mắt mà sao không thấy, có tai mà sao không nghe? Các ngươi lại không nhớ hay sao? Khi ta bẻ 5 cái bánh cho 5.000 người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa, 12 giỏ. Còn khi ta bẻ 7 cái bánh cho 4.000 người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa, bây giờ 7 giỏ. Bây giờ Ngài phán: các ngươi còn chưa hiểu sao? Có hai mẫu đối thoại tại nơi đây. Một là giữa các thầy Pharisee với Chúa Giêsu, và mẫu đối thoại thứ hai là giữa Chúa Giêsu với các môn đồ. Và cái ý tưởng cả một phân đoạn này thì chúng ta tập chú vào một ý tưởng dạy dỗ của Chúa, đó là cẩn thận men. Nhưng mà điều đầu tiên thì tôi muốn quý vị hãy suy nghĩ một điều. Khi những người Pharisee đến để yêu cầu Chúa một vấn đề, ở đây nó có hai điều chúng ta chỉ tập chú. Một là yêu cầu sai, cái thứ hai là hiểu sai. Cái yêu cầu sai đầu tiên là những người Pharisee, họ đến họ nói: tôi muốn Ngài làm phép lạ. Tôi nghĩ yêu cầu đó nó cũng chính đáng thôi, nó đâu có gì là sai đâu. Nhưng Chúa lại nói: không thể, ta không thể đáp ứng. Vì sao? Vì Chúa đang nhìn vào tấm lòng của những con người này. Nó không phải là điều mà họ yêu cầu, vấn đề là động cơ của họ yêu cầu. Dường như họ có một động cơ không có đúng đắn. Điều mà họ yêu cầu thì hợp lý, nhưng động cơ thì lại không hợp lý. Vì họ muốn khẳng định: nếu Chúa làm một điều gì đó đi, làm thêm nữa đi, thì tôi mới tin. Thật ra Chúa Giêsu đã nói rồi: ta đã làm nhiều phép lạ cho các ngươi, nhưng mà tới bây giờ các ngươi cũng không muốn tin. Các ngươi cứ thích có phép lạ, các người cứ thích ta làm một điều gì đó để đáp ứng sở nguyện, sở thích, nhu cầu. Nhưng trong lòng các ngươi có một điều gì đó kết nối với ta thì dường như không có. Đôi khi chúng ta nhìn vào bức tranh này, chúng ta nên nhớ rằng họ đã từng nhìn thấy Chúa đã làm phép lạ, chữa bệnh, đuổi quỷ, làm nhiều phép lạ như quá bánh cho 5.000 người. Nhưng rồi vẫn cứ tiếp tục yêu cầu. Nhiều lúc chúng ta dừng lại, Đôi lúc trong đời sống đức tin của chúng ta, nhiều khi chúng ta có 1 năm, 2 năm, 3 năm, 20 năm, đôi khi cả 30 năm cuộc đời theo Chúa. Chúng ta cũng không bao giờ dừng lại những yêu cầu trong cuộc đời mình đâu. Chúng ta cứ tiếp tục yêu cầu Chúa. Chúng ta cứ tiếp tục đặt vấn đề với Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa lại bắt đầu nhìn vào trong tấm lòng của chúng ta. Động cơ của ngươi là gì? Mong muốn của ngươi ngoài việc này là gì? Người có thật vì động cơ muốn được lớn lên, muốn ta đáp ứng để ngươi có thể dấn thân hơn, muốn ta đáp ứng chuyện này để ngươi có thể trỗi dậy, hay là ngươi chỉ muốn chứng minh rằng ta có phép lạ thôi hay sao? Nhiều lúc đó là điều mà Chúa Giêsu Ngài không muốn làm. Nhiều lúc trong đời sống của chúng ta có những thứ men mà chúng ta để nó quá lâu. Đó là men yêu cầu, nhưng đó lại là men để thỏa mãn, men để ước muốn những điều gì đó đáp ứng cho chính cuộc đời của mình. Nhưng trong sâu thẳm, chúng ta muốn cái gì cho Đức Chúa Trời thì không, mà muốn Chúa làm cái điều gì trên cuộc đời của mình thì có. Nhiều lúc Chúa đặt vấn đề lại: vậy thì ngươi muốn ta làm điều này cho ngươi, ngươi có biết ta muốn điều gì ở nơi ngươi không? Đức tin của ngươi, khát vọng của ngươi, hoài bão của ngươi, niềm tin của ngươi, cuộc sống của ngươi. Chúng ta dường như có một khoảng cách về điều này. Đó là điều mà Chúa nói ta không thể làm điều gì giấu lạ với dòng dõi này. Xin thưa, họ là những người sống đồng thời với Chúa. Họ là những người nhìn thấy những gì Chúa làm. Họ là những người đã nghe lời của Chúa dạy, chứ họ không phải là những người lạ lẫm. Nhưng tất cả những điều gì họ mong ước dường như quá xa vời, không phải nằm ở chỗ phương cách của họ, nhưng nằm ở chỗ động cơ bên trong của họ. Đó là điều mà chúng ta cần nhìn thấy để tự soi vào trong chính cuộc đời của mình. Đôi khi Chúa muốn chúng ta hãy nhìn xem thử bên trong lòng của ngươi, hãy nhìn xem trong động cơ sâu sắc của ngươi là gì, muốn gì, sống cho cái gì. Đôi khi nó quan trọng hơn là cần gì nữa. Vấn đề thứ hai chúng ta phải bắt đầu nhìn lướt qua một chút thì đến phần các môn đồ. Ở nơi đây thì có một nhu cầu đòi hỏi sai, còn đây thì lại hiểu sai. Họ đi bên cạnh Chúa, Chúa quay lại mới giảng dạy với họ: này, hãy cẩn thận, hãy cẩn thận. Thế là họ bắt đầu là suy nghĩ. Bởi vì họ nhìn vào trong thuyền, họ thấy chỉ có một chiếc bánh. Khi Chúa nói về men, họ nghĩ ngay đó là thứ men để làm bánh trong cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Họ mới nói, họ tự nói với nhau, chắc Chúa nghĩ rằng mình không có đem đủ bánh đấy. Họ nghe Chúa nói, họ gần gũi bên Chúa, nhưng không có nghĩa là họ hiểu được ý Chúa. Thế là họ lại nói, vấn đề họ quan tâm là cái gì vật chất kìa, tiền kìa, cái đó nó quan trọng. Còn những gì thuộc linh á, nó quan trọng. Cái gì mà nó liên quan tới cái đời sống nội tâm, nó quan trọng. Nó chỉ quan trọng là thiếu bánh, thiếu tiền, đây là vấn đề. Và thế là các môn đồ họ gần với Chúa, họ nghe Chúa nói, họ bắt đầu hiểu ý Chúa, nhưng lại hiểu sai. Xin hãy dừng lại. Đôi lúc chúng ta tưởng rằng chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời, đôi lúc chúng ta nói một câu ra rằng tôi thấy được ý Chúa nói với tôi điều này, tôi thấy được Chúa muốn bày tỏ tôi điều kia, tôi sẽ amen. Nhưng hãy cho tôi có khoảng thời gian để nhìn xem bức tranh đó là thật, ý tưởng đó là thật, lời bày tỏ đó là thật. Bởi vì đôi lúc con người ta gần gũi Đức Chúa Trời nhưng chỉ muốn hiểu cái điều gì mà nó nằm ở trong lòng của mình, đáp ứng nhu cầu của mình, hơn là hiểu đúng điều Chúa muốn nói. Và đó là vấn đề của các môn đồ. Nhiều lúc họ chỉ lăn quanh với vật chất, với những nhu cầu. Và Chúa nói chẳng lẽ chỉ có như vậy thôi? Chẳng lẽ chỉ có như vậy thôi? Đó là một sự khác biệt lớn trong giữa Chúa và các môn đồ. Đôi khi chúng ta ở bên cạnh Chúa, đôi khi chúng ta cũng đọc lời của Đức Chúa Trời, đôi khi chúng ta cũng nhân danh để nói về lời Chúa, nhưng dường như có một sự khác biệt quá lớn giữa chúng ta với Chúa. Vì ý Chúa thì đang muốn dẫn dắt cuộc đời chúng ta đến một mức độ cao hơn, còn chúng ta chỉ cần muốn cuộc đời của chúng ta cụ thể hơn, thực tế hơn với những gì mình đang cần. Cơm, áo, gạo, tiền, đó là điều tôi cần. Vì cái thế giới này có cái gì hơn cái đó đâu. Cho nên ngay cả nghe một câu chuyện thuộc linh cũng kéo nó về một nhu cầu thực tế. Tiền đâu? Ngay cả đáp ứng một nhu cầu thuộc linh thì cũng phải kéo nó về. Chắc chắn là tiền là trên hết. Chúng ta hãy thử xem, đôi lúc Chúa không có muốn những người đi bên cạnh Ngài, ngồi gần Ngài, nhân danh nói về lời của Ngài, mà tư tưởng thì quá những gì của đời này, hay nói đúng hơn là thế tục. Cho nên Chúa mới nói cẩn thận men của người Pharisee và men của đảng Herod. Đôi lúc chúng ta cũng phải dừng lại, đôi lúc chúng ta phải nói chúng ta có đủ đức tin không. Chúa nói với các môn đồ, nếu các người muốn đi với ta, nếu các người có khát vọng để đồng hành với ta, các người cần phải hiểu ta cần gì. Ta cần đức tin của người, ta cần khát vọng của người, ta cần hoài bão của người, ta cần cuộc đời phiêu lưu của người. Chúng ta có amen điều đó không? Chứ đâu có cần chúng ta phải đủ ăn, đủ mặc. Không, cái đó cơ bản quá. Người ngoại cũng cần mà. Rồi câu chuyện nó không dừng lại nữa đây. Chúa bắt đầu Chúa nói, này các ngươi hiểu sai rồi. Ta đang muốn nói với các ngươi, hãy cẩn thận men của người Pharisee và men của đảng Herod. Ta không muốn các ngươi cứ lanh quanh với điều này. Và Chúa muốn nói, hãy cẩn thận, hãy cẩn thận với cuộc đời ở bên cạnh ta. Vì khi Chúa nói cái men của người Pharisee đó thì người ta hiểu rằng đó là men giả hình. Vì những người vào thời điểm đó thì hiểu rất là rõ. Cái chữ giả hình á, thật ra cái chữ ban đầu của nó trong cái tiếng Hy Lạp đó là hypocrisic, có nghĩa là diễn kịch. Nó ban đầu cái nguyên ngữ của nó là cái chữ diễn kịch. Nhưng rồi khi người ta bắt đầu sử dụng thường, người ta bắt đầu mới nói, à, cái người diễn kịch diễn cái nhân vật đó, nhưng con người của anh ta cũng không phải là nhân vật đó. Đó là con người của hai mặt. Thế là Chúa đang dạy cho các môn đồ điều gì? Các người có hiểu điều ta muốn nói với các người không? Đi với ta đi. Càng chân thật bao nhiêu, người càng dễ gần gũi với ta bấy nhiêu. Vì ngươi có biết không, sự giả hình nó làm cho người ta sẽ nhìn, quan sát, rồi một thời điểm nào đó người ta sẽ đứng xích ra một chút, lâu ngày xích ra một chút, lâu ngày nữa càng giữ khoảng cách xa bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Đôi khi Chúa muốn chúng ta đến với Chúa học sự chân thật. Và tôi muốn nhắc một điều, chân thật nó không có dễ có đâu. Nó phải là cái thứ tự nhiên rồi nó lớn lên trong cái cuộc đời của mình. Mình lớn lên rồi cái sự chân thật mình nó được lớn lên. Không. Con người của chúng ta đó, bên trong á, tham nó nhiều lắm. Kiêu ngạo nó cũng nhiều lắm. Muốn hơn người nó cũng nhiều lắm. Muốn mình đặc biệt á, nó rõ nét lắm. Nhưng mà cái chân thật á, nó không phải dễ gì có đâu. Nó là cái thứ mà nó phải được nuôi dưỡng. Nó là cái thứ mà bạn phải dám trả giá để sống với nó. Nó là cái thứ mà mỗi một ngày bạn phải tự nói với lòng mình, thật chưa? Vì khi bạn dám sống một cuộc đời chân thật đó, nó lạ lắm. Nó làm cho bạn càng dễ nhạy bén biết được ý của Đức Chúa Trời, làm cho bạn dễ gần được với con người, và bạn càng dễ không có tìm kiếm cái sự vinh hiển riêng cho chính cuộc đời của mình. Và Chúa nói với các môn đồ, đây là điều mà ta muốn các ngươi hãy cẩn thận. Vì cái đời sống đức tin của ngươi đó, nó cần phải được nuôi dưỡng trong cái tinh thần đó. Khi cái sự chân thật nó được lớn lên, thì nó sẽ làm cho cái mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa, giữa chúng ta với con người, nó mỗi một ngày, nó mỗi một khăng khít hơn. Hãy xin nhớ một điều. Điều gì làm cho bạn có thể gần được với mọi người? Điều gì làm cho người ta thích được gần với bạn? Khôn ngoan phải không? Ok, cũng được. Đôi khi người ta cần phải có một cái lời khôn ngoan. Cần cái gì nữa? Cái mà thứ người ta làm cho mỗi một ngày muốn siết chặt lại, đó là sự chân thật. Và Chúa nói với các môn đồ, các người nhớ, cuộc đời Cơ Đốc, cuộc đời của một người đức tin, đó là một cuộc đời chỉ có một mặt chứ không có hai mặt. Và Chúa nói rằng đừng có ảnh hưởng cái men của sự giả hình. Và cái men đó, nó còn đưa đến cái men của sự tự cao nữa. Vì cái người Pharisee á, thấy là đạo đức như vậy, nhưng mà rất là tự cao. Luôn coi mình hơn người khác, hoặc tự cho mình là công chính. Và đây là một trong những cái điều nguy hiểm nhất của cái đời sống tính cách. Chúng ta thấy cái người Pharisee và cái câu chuyện Chúa Giêsu kể trong đền thờ, người Pharisee không có nói rằng Chúa ơi con hơn thâu thế. Không, mà người Pharisee nói rất rõ, Chúa ông Chúa biết không, con thế này, con thế kia, con dân phần 10, con thế này. Dừng lại thì đủ rồi. Nhưng mà cái mẫu người mà đã kiêu ngạo rồi thì không thể dừng lại. Vì cái mẫu người tự cao là phải hơn ai cái đã. Nói hơn cái đã rồi mới dằn xuống được. Bắt đầu mới quay nhìn qua nói, Chúa có biết không? Con hơn thâu thế đứng kế bên đó. Con hơn thâu thế. Và Chúa bắt đầu, Chúa nói đừng. Vì những loại men đó nó nhỏ nhen lắm. Nó khiến cho chúng ta không bao giờ nhận ra được Chúa là ai. Vì người Pharisee quá tự cao cho nên không có nhận được Chúa Giêsu lại. Nó giống như cái đời sống mà không có sự nhu mì và khiêm nhường á, lâu ngày không có biết Chúa mình là ai đâu, và lâu ngày không có nhìn mọi người là ai đâu, tôi là ai mới là quan trọng. Vì nó lâu ngày rồi, lâu ngày nó quen coi mọi người không quan trọng, mình mới là quan trọng, Chúa cũng quan trọng, nhưng mà sao mình. Và thế là Chúa nhắc các môn đồ cẩn thận với cái men này. Rồi Chúa nói cái men của đảng Herod. Nhiều khi nghe đảng Herod á, thì chúng ta phải hiểu đảng Herod là gì. Đảng Herod là một đảng chính trị của Herod Antipas. Đó là cái người mà đã lấy vợ của anh mình. Đó là cái người đã ra một cái quyết định giết dân Baptist chỉ vì thỏa mãn cái xu hướng ở anh ta. Và cái chữ Herod, đảng Herod, nó muốn, Chúa muốn nói là gì? Đừng có giống với cái thế tục. Vì nó là loại dạng, cẩn thận, nó là thế tục. Cái đời sống của thế tục, đó là một lối sống chạy theo các giá trị, ham muốn và tiêu chuẩn của thế gian. Thay vì người ta muốn sống theo cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, thì người ta muốn sống theo cái tiêu chuẩn của thế gian. Điều này nó có nghĩa là gì? Ưu tiên vật chất. Vật chất là ưu tiên nhất. 2. Khoái lạc. 3. Danh vọng. 4. Sự công nhận của con người. Và đó là cái xu hướng. Và Chúa nói đừng. Ta muốn cuộc đời của người hãy sống với chuẩn mực của ta. Sống với chuẩn mực của Đức Chúa Trời. Đừng đi theo cái chuẩn mực của đời này. Cái chuẩn mực đời này nó phải, chúng ta phải hiểu cho nó rõ. Đời này không phải cái gì cũng xấu. Nhưng mà Chúa đang nói về cái đảng Herod là một cái lối tư duy. thỏa mãn, thích. À, ta thích. Con thích cái gì? Con nhảy đẹp quá. Bây giờ con thích cái gì? Thích giết một người của Đức Chúa Trời. Được. Đó là gì? Đó là một cái thứ thỏa mãn để muốn nói vào rằng thích thì cứ làm. Mọi người phải thán phục. Đây là một người dám nói, dám làm. Nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Nó chẳng ý nghĩa gì hết. Và đó là điều Chúa nói. Đừng tập chú những cái thế tục và quyền lực như thế. Những người như thế, họ chỉ muốn tập chú vào mình. Họ không tập chú vào ta đâu. Họ không tập chú vào con người đâu. Và quý vị hãy nhớ, lời của Chúa dạy nó sâu xa lắm. Khi chúng ta sống theo cái, hay là chúng ta bị nhiễm, thì chúng ta thường có xu hướng dễ xa Chúa và dễ làm tổn thương người khác. Làm tổn thương người khác mà thấy tỉnh bơ, không có thấy vấn đề quan trọng hết trơn á. Bởi vì mình là người có quyền mà. Bởi vì mình đang sống theo cái sở thích của mình mà. Bởi vì mình là người đang đứng vào một vị trí quan trọng mà. Và đó là điều mà Chúa đang nhắc nhở chúng ta. Khi chúng ta nói về bài học về cẩn thận men, thì xin Chúa cho chúng ta hãy nhớ, đừng để một cái loại men yêu cầu vô cớ, vô lý để đáp ứng cho những động cơ không đúng đắn. Đừng để có một cái loại men gần gũi Chúa, nghe lời Chúa nhưng mà hiểu không đúng. Đừng để cho loại men của sự giả hình. Cái sống chân thật nó sẽ thiệt thòi, tôi chắc chắn nó sẽ thiệt thòi, nhưng nó sẽ được phước. Nó sẽ là cuộc đời của sự thành công. Nó sẽ là cuộc đời mà người ta thích đứng gần với người đó. Người ta thích hợp tác với con người đó. Người ta thích nói rằng tôi muốn cùng làm việc với bạn. Tôi muốn đồng đi với bạn. Tôi muốn đồng hành với bạn. Đó là một cuộc đời mà bạn mới nói rằng tiêu chuẩn Chúa là trên. Mọi quyền lực đời này rồi sẽ qua đi. Mọi danh tiếng của đời này nó chỉ là một tạm bợ thôi. Nhưng bạn sống với chuẩn mực của Đức Chúa Trời, bạn sống với tiêu chuẩn của Chúa, bạn luôn luôn thấy Chúa là trên hết. Bạn sẽ khó lòng làm tổn thương người khác vì Chúa là tất cả. Amen. Bây giờ xin mời Thánh cùng đứng lên trong thời giờ này.